Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Self-Healing Isn't Pretty của Mira Rowan là một cuốn sách tự chữa lành thuộc dòng self-help, hướng đến những người đang mệt mỏi, kiệt sức hoặc âm thầm rơi vào trạng thái vỡ vụn nhưng vẫn cố tỏ ra ổn. Tác phẩm không đi theo lối khuyên bảo sáo rỗng hay cổ vũ tích cực độc hại, mà nhấn mạnh rằng quá trình hồi phục tinh thần thường lộn xộn, chậm chạp và không hề đẹp đẽ như nhiều người vẫn mong đợi, dựa trên giọng văn gần gũi và trấn an. Sách nói về việc quay trở lại với chính mình, xây lại niềm tin nội tâm, học cách đặt ranh giới mà không thấy tội lỗi, và chấp nhận rằng chỉ cần tiến lên một chút cũng đã là tiến bộ. Với độ dài ngắn gọn, cuốn sách phù hợp cho người đọc muốn một trải nghiệm nhẹ nhàng nhưng vẫn có chiều sâu thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự chữa lành không phải là hành trình gọn gàng hay dễ chịu. Điểm cốt lõi của cuốn sách là phủ nhận hình ảnh chữa lành theo kiểu sạch sẽ, trật tự và tiến triển tuyến tính. Mira Rowan xem việc hồi phục như một quá trình có lúc tiến, lúc lùi, đôi khi còn khiến người ta thấy mình tệ hơn trước khi tốt lên. Cách nhìn này quan trọng vì nó giảm áp lực phải trở nên hoàn hảo ngay lập tức, đồng thời hợp thức hóa cảm giác rối bời mà nhiều người thường che giấu. Sách không coi sự đổ vỡ là thất bại, mà là dấu hiệu cho thấy có những phần bên trong cần được nhìn nhận lại. Nhờ vậy, người đọc có thể bớt tự trách khi thấy mình vẫn còn đau, vẫn còn mệt hoặc chưa thể vui vẻ trở lại chỉ sau vài ngày cố gắng. Tinh thần của cuốn sách là chấp nhận thực tế tâm lý, thay vì ép bản thân đi theo một công thức chữa lành quá đơn giản. Thứ hai, từ trạng thái kiệt sức âm thầm đến việc công nhận nỗi đau thật của mình. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với những người đã quen nói mình ổn, trong khi bên trong đang kiệt quệ. Thay vì tập trung vào những biến cố kịch tính, tác phẩm chạm vào kiểu đổ vỡ âm thầm. Khi một người vẫn đi làm, vẫn chăm sóc người khác, vẫn giữ hình ảnh bên ngoài, nhưng bên trong đã gần cạn năng lượng. Đây là một cách tiếp cận thực tế, vì rất nhiều khủng hoảng, tinh thần không xuất hiện thành tiếng động lớn, mà tích tụ từ những lần tự nén cảm xúc kéo dài. Sách khuyến khích người đọc nhìn nhận nỗi đau của mình như một sự thật cần được lắng nghe, chứ không phải điều phải giấu đi để giữ thể diện. Khi nỗi đau được đặt tên đúng, người đọc mới có thể thôi phủ nhận nó và bắt đầu phục hồi một cách có ý thức. Vì thế, giá trị lớn của cuốn sách nằm ở chỗ nó hợp thức hóa trải nghiệm mệt mỏi tinh thần vốn rất phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Thứ ba, xây lại niềm tin với chính mình thay vì cố sửa bản thân cho vừa khuôn mẫu. Một thông điệp nổi bật của sách là chữa lành không phải làm cho bản thân thành một phiên bản mới hoàn hảo hơn, mà là trở về với con người thật của mình. Điều này thể hiện qua các chủ đề như học cách tin lại vào bản thân, hiểu nhu cầu của mình và ngừng xem mình như một dự án cần sửa chữa liên tục. Cách tiếp cận này có ý nghĩa vì nhiều người sau tổn thương thường rơi vào trạng thái tự nghi ngờ, không còn tin vào phán đoán, cảm xúc hay ranh giới của chính mình. Khi sách nhấn mạnh sự quay về, nó chuyển trọng tâm từ tự cải tạo sang tự kết nối, từ kiểm soát sang thấu hiểu. Đây là một khác biệt rõ so với nhiều cuốn self-help, chỉ tập trung vào kỷ luật, năng suất hoặc tối ưu hóa cá nhân. Ở đây tiến bộ được đo bằng mức độ an toàn và chân thật bên trong, chứ không phải bằng vẻ ngoài đã ổn hay chưa. Thứ tư, ranh giới, sự mềm mỏng với bản thân và việc không còn thấy tội lỗi khi bảo vệ mình. Sách dành sự chú ý đáng kể cho chuyện đặt ranh giới. Một kỹ năng thường đi kèm cảm giác áy náy ở những người quen làm vừa lòng người khác. Mira Rowan xem việc nói không giảm tải hoặc chọn khoảng lặng là một phần của hồi phục, không phải sự ích kỷ. Đây là điểm thực tế vì rất nhiều người kiệt sức không chỉ do đau buồn mà còn do liên tục vượt quá giới hạn của mình để giữ hòa khí, giữ hình ảnh hoặc giữ vai trò chăm sóc. Khi ranh giới được xây dựng đúng, người đọc có thể bảo vệ năng lượng tinh thần và tránh tái rơi vào vòng lặp tổn thương cũ. Cuốn sách cũng khuyến khích sự mềm mỏng với chính mình, tức là ngừng ép bản thân phải hồi phục nhanh hay phải luôn biết ơn. Sự kết hợp giữa ranh giới và lòng trắc ẩn tạo nên một mô hình chữa lành bền hơn vì nó không dựa vào tự ép buộc mà dựa vào tự tôn trọng. Cuối cùng, một cuốn self-help ngắn, giàu an ủi và gần với cuộc trò chuyện hơn là bài giảng. Về mặt hình thức, cuốn sách nổi bật vì giọng điệu thân mật, ấm áp và không mang vẻ học thuật khô cứng. Theo mô tả từ các nguồn liên quan, tác phẩm giống một cuộc trò chuyện hỗ trợ hơn là một cuốn sách hướng dẫn trị liệu chính thống. Điều này làm cho nó dễ tiếp cận với người đọc đang mệt, không đủ tập trung cho những lập luận dài hoặc hệ thống lý thuyết phức tạp. Giá trị của kiểu trình bày này là giúp thông điệp đi thẳng vào trải nghiệm cảm xúc, nhất là với người đang cần được nhắc rằng mình không đơn độc. Tuy vậy, chính sự ngắn gọn và giọng văn quá mềm cũng khiến một số độc giả hoài nghi về độ sâu hoặc tính chân thực của tác giả. Vì thế, cuốn sách nên được hiểu như một nguồn đồng hành tinh thần ngắn gọn, chứ không phải tài liệu trị liệu chuyên môn. Trong phân khúc của nó, sự khác biệt nằm ở cách nói trực diện, ít tô hồng và ưu tiên sự an ủi thực tế hơn là lời khuyên khuôn mẫu. Kết luận, Self-Healing Isn't Pretty phù hợp nhất với những độc giả đang cảm thấy kiệt sức về mặt cảm xúc, đang hồi phục sau giai đoạn mất niềm tin vào bản thân, hoặc đơn giản là đã chán những cuốn self-help quá bóng bẩy và thiếu thực tế. Cuốn sách mang lại lợi ích rõ nhất ở chỗ nó bình thường hóa cảm giác rối ren, giúp người đọc bớt tự trách khi tiến trình hồi phục không diễn ra theo đường thẳng. Nó cũng hữu ích cho ai đang cần những nhắc nhở nhẹ nhàng về ranh giới cá nhân, sự tự trấn an và việc tiến bộ dù chỉ một chút vẫn có ý nghĩa so với nhiều sách cùng thể loại. Điểm khác biệt lớn của tác phẩm là giọng điệu gần gũi, không lên lớp, không ép tích cực và tập trung vào cảm giác trở về với chính mình hơn là tối ưu hóa bản thân. Nếu người đọc muốn một cuốn sách ngắn, dễ tiếp nhận nhưng vẫn chạm đúng nỗi mệt tinh thần rất đời thường, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc. Nó không hứa hẹn phép màu mà đưa ra một kiểu đồng hành dịu dàng và thực tế hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Mira Rowan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!